Phục truyền đoạn 4. Hỡi Israel, bây giờ hãy nghe những mệnh lệnh và luật lệ mà tôi dạy anh em đây. Hãy tuân giữ những điều ấy để anh em được sống mà vào nhận xứ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em ban cho anh em làm sản nghiệp. Anh em đừng thêm, đừng bớt điều gì mà tôi truyền cho anh em, nhưng phải giữ các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà tôi đã truyền cho anh em. Mắt anh em đã thấy điều Đức Giê-hô-va làm trong vụ ba anh Phê-ô. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời trừ diệt khỏi anh em những kẻ theo ba anh Phê-ô, nhưng anh em là những người vẫn trung kiên với Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, thì vẫn sống cho đến ngày nay. Này, tôi đã dạy cho anh em những mệnh lệnh và luật lệ đúng như Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi đã phán dặn tôi, để anh em tuân giữ khi ở trong xứ mà mình sẽ vào nhận làm sản nghiệp. Vậy, anh em phải giữ và thực hành các mệnh lệnh và luật lệ này. Vì nhờ vậy mà các dân tộc sẽ thấy sự khôn ngoan và hiểu biết của anh em. Khi nghe về các mệnh lệnh này, họ sẽ nói, chỉ có dân tộc vĩ đại này mới thực sự là một dân tộc khôn ngoan và hiểu biết. Vì có dân tộc vĩ đại nào có được một vị thần ở gần như chúng ta, có Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta cầu khẩn Ngài không? Có dân tộc vĩ đại nào có được những mệnh lệnh và luật lệ công minh như toàn bộ luật pháp mà ngày nay tôi đặt trước mặt anh em không? Anh em hãy thận trọng và canh giữ cẩn mật linh hồn mình. Đừng quên những điều chính mắt anh em đã thấy. Và suốt đời đừng để những điều đó lìa khỏi lòng anh em. Trái lại, phải dạy cho con và cháu anh em biết điều đó. Hãy nhớ ngày anh em đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời tại Hô-rép. Khi Đức Giê-hô-va phán với tôi, hãy tập trung dân chúng lại, ta sẽ cho họ nghe lời ta, để đang khi còn sống trên thế gian, họ học tập kính sợ ta và biết dạy lại lời đó cho con cháu mình. Rồi anh em đến gần và đứng dưới chân núi, trong khi trên núi thì lửa bốc cháy cao đến tận trời. Mây đen mù mịt, bóng tối bao trùm. Từ trong đám lửa, Đức Giê-hô-va phán với anh em. Anh em nghe tiếng nói nhưng không thấy một hình dạng nào cả. Chỉ có tiếng nói thôi. Ngài công bố cho anh em giao ước mà Ngài truyền cho anh em phải tuân giữ, tức là 10 điều răn mà Ngài đã viết trên hai bảng đá. Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va cũng truyền dặn tôi phải dạy anh em những mệnh lệnh và luật lệ để anh em làm theo tại xứ mà anh em sẽ vào nhận làm sản nghiệp. Anh em phải thận trọng và canh giữ cẩn mật linh hồn mình, vì anh em không thấy một hình dạng nào trong ngày Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán với anh em từ giữa đám lửa tại Hô-rép. Vì thế, anh em đừng hành động một cách bại hoại khi chạm cho mình một hình tượng mang hình ảnh của bất cứ hình dạng nào, giống như người nam hay người nữ, hoặc hình của thú vật dưới đất, hoặc hình của chim chóc trên trời, hoặc hình côn trùng bò trên mặt đất, hay là hình cá lội trong nước sâu. Khi anh em ngước mắt lên trời, thấy mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, toàn thể thiên binh, thì đừng để bị lôi cuốn mà quỳ lại hay phụng thờ chúng. Vì đó chỉ là những vật mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em đã phân chia cho mọi dân thiên hạ. Còn anh em, Đức Giê-hô-va đã chọn và đem anh em ra khỏi lò luyện sắt kia, tức là Ai Cập, để anh em trở nên một dân riêng cho Ngài, sản nghiệp của Ngài, như anh em đang có ngày nay. Vì anh em mà Đức Giê-hô-va nổi giận cùng tôi, và Ngài đã thề là tôi sẽ không được vượt qua sông Giô-đan và không được vào xứ tốt đẹp mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em làm sản nghiệp. tôi phải chết trong xứ này, không được vượt qua sông Giô-đanh. Nhưng anh em sẽ đi qua và nhận lấy xứ tốt đẹp ấy làm sản nghiệp. Phải cẩn thận, đừng quên giao ước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã lập với anh em. Chớ làm cho mình một hình tượng, mang hình ảnh của bất cứ vật gì mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã cấm anh em. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em là một đám lửa thiêu đốt và là Đức Chúa Trời kỵ tà. Khi anh em đã sanh con đẻ cháu và sống lâu trong xứ, nếu anh em còn hành động một cách bại hoại, như làm hình tượng, mang hình dạng của bất cứ vật gì, hoặc làm điều ác dưới mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em để chọc Ngài nổi giận, thì hôm nay tôi xin Đất Trời chứng giám rằng anh em sẽ nhanh chóng bị diệt sạch khỏi xứ mà anh em sắp nhận làm sản nghiệp bên kia sông Giô-đanh. Anh em sẽ không được ở đó lâu dài, nhưng sẽ bị tận diệt. Đức Giê-hô-va sẽ phân tán anh em giữa các dân tộc, chỉ một số ít còn lại trong các nước mà Đức Giê-hô-va sẽ đẩy anh em đến. Tại đó, anh em sẽ thờ cúng những thần bằng gỗ và bằng đá là công việc của tay loài người làm ra, nên chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng ăn, cũng chẳng ngửi. Nhưng cũng từ trong hoàn cảnh đó, anh em sẽ tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Và khi nào anh em hết lòng, hết linh hồn tìm kiếm Ngài, thì sẽ gặp Ngài. Khi ở trong cảnh gian truân, và khi tất cả những điều này xảy đến cho anh em rồi, trong những ngày cuối cùng, anh em sẽ trở lại với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em và dâng theo tiếng Ngài. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em là Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót, Ngài sẽ không bỏ anh em, không tiêu diệt anh em, cũng không quên giao ước mà Ngài đã thề với tổ phụ anh em. Vậy, anh em hãy suy nghĩ về những ngày xa xưa, thời kỳ trước anh em, từ ngày Đức Chúa Trời tạo dựng loài người trên đất. Hãy suy nghĩ xem từ chân trời này đến cuối trời kia, có bao giờ xảy ra việc vĩ đại như thế chưa? Hay đã từng nghe việc gì tương tự như vậy không? Có dân tộc nào nghe tiếng một vị thần phán từ trong đám lửa như anh em đã nghe mà vẫn còn sống không? Hoặc có thần nào bỏ công đi chọn cho mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác bằng những thử thách, bằng dấu lạ, phép màu, bằng chiến tranh, bằng cánh tay uy quyền gian rộng, bằng những việc kinh thiên động địa, như những gì Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm cho anh em tại Ai Cập ngay trước mắt anh em không? Anh em đã chứng kiến những việc đó để anh em nhận biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Ngoài Ngài không có Chúa nào khác. Từ trời, Ngài cho anh em nghe tiếng Ngài để dạy dỗ anh em. Trên đất, Ngài cho anh em thấy đám lửa lớn của Ngài, và từ trong đám lửa, anh em nghe tiếng phán của Ngài. Vì Ngài yêu thương các tổ phụ của anh em, nên đã chọn dòng dõi họ, và đích thân Ngài dùng quyền năng vô hạn của Ngài, đem anh em ra khỏi Ai Cập, đánh đuổi trước mặt anh em những dân tộc lớn hơn và mạnh hơn anh em, để đem anh em vào đó, ban đất đai của họ cho anh em làm sản nghiệp, như điều anh em có ngày nay. Vậy ngày nay, anh em phải biết và ghi lòng tạc dạ rằng trên trời cao kia hoặc nơi đất thấp này, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Hãy giữ những luật lệ và điều răn của Ngài mà hôm nay tôi truyền cho anh em, để anh em và con cháu anh em về sau được phước và được ở lâu dài trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời vĩnh viễn ban cho anh em. Mô-xê để riêng ra ba thành ở phía đông sông Giô-đanh để làm nơi ẩn náu cho kẻ sát nhân vô ý giết người lân cận mà trước đó không hề thù ghét. Người đó có thể trốn và ẩn náu vào một trong các thành này và sẽ được sống, đó là các thành Bết Xe trong quan mạc trên cao nguyên dành cho người Ruben, thành Ramoth trong Galaad dành cho người Gác, và thành Golan thuộc Basan dành cho người Manasse. Đây là luật pháp mà Môi-se đặt trước mặt con dân Israel. Đó là những quy tắc, mệnh lệnh và luật lệ mà Môi-se đã truyền cho dân Israel khi họ ra khỏi Ai Cập, lúc họ còn ở bên kia sông Giô-đanh, trong thung lũng đối diện Bết-pê-ô. Đất này thuộc Si-hôn, vua dân Amorit, người đã trị vì tại Hết-bôn và bị Môi-se cùng dân Israel đánh bại khi họ ra khỏi Ai Cập. Dân Israel đã chiếm hữu xứ sở của vua ấy, cũng như xứ sở của Ốc, vua Ba-san. Đó là hai vua Amorit sống ở bên kia sông Giô-đanh, về hướng mặt trời mọc. Vùng này kéo dài từ A-ro-e trên bờ sông Ạc-nôn cho đến núi Sirion, tức là Hẹt Môn, gồm cả vùng cao nguyên Araba bên kia sông Giô-đanh về phía đông cho đến biển chết dưới chân núi Pisgah.